Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, ngày hôm nay ngày 12 tháng 2 năm Quý Tỵ, chúng tôi được duyên lành về đây. Trước hết là xin rất cảm ơn cô Diệp, người đã tạo điều kiện cho chúng tôi có mặt và được trao đổi một số vấn đề Phật pháp đến với quý vị. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian rất quý báu để đến đây tham dự cũng như lắng nghe buổi pháp thoại hôm nay. Thì kính chúc chư tôn đức tăng quý liệt vị có một buổi nghe pháp an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, tất cả chúng ta hiện diện trên cuộc đời này không biết từ đâu đến, và trong tương lai cũng không biết sẽ đi về đâu. Sự có mặt của chúng ta không phải từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất chui lên, do cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Khi đã có thân này, chúng ta có những nhu cầu về ăn, mặc, ở, bệnh vân vân. Có những nhu cầu không thể thiếu và có những nhu cầu do chúng ta phát sinh. Những nhu cầu không thể thiếu đó là ăn, là thở, là uống, là bệnh cần phải có thuốc. Còn có những nhu cầu mà tự chúng ta có thể cần nhưng mà cũng có thể không cần. Những nhu cầu đó nó thuộc về ở bên ngoài. Nhu cầu về ăn, mặc, ở, bệnh là những nhu cầu không thể thiếu. Cũng có thể những người nguyên thủy họ không có nhu cầu về mặc. Bây giờ chúng ta phải có những nhu cầu đó. Trước hết, khi có thân này chúng ta phải có ăn mới sống được. Ăn để sống. Tất cả những sinh vật ở trên thế gian này, thiên nhiên đã ban tặng cho họ những thức ăn sẵn có. Chẳng hạn như con bò, con trâu, con dê có sẵn cỏ cho nó ăn. Con khỉ, con vượn có trái cây. Rồi những con thú ăn thịt. Con thú lớn thì ăn thịt con thú nhỏ, cá lớn nuốt cá bé. Và con người của chúng ta, thiên nhiên cũng ban tặng những hoa quả để chúng ta có thể sống. Rồi dần do sự thông minh của con người đã chế biến ra rất nhiều những thức ăn bằng cách là sát sinh để làm tăng thêm những cái sự ngon miệng, khoái khẩu. Dần dần chúng ta ăn những động vật được chế biến thành một thói quen. Và bây giờ hình như chúng ta muốn đi ngược lại cũng hơi khó, là vì có nhiều người nói rằng từ nhỏ đến lớn tôi đã ăn những thức ăn như vậy, bây giờ nói tôi ăn thực vật, ăn chay, ăn rau quả thì không ăn được. Nhưng thực sự con người của chúng ta khi có mặt ở trên cuộc đời này, thiên nhiên đã ban tặng đầy đủ, và mỗi loài nó đã có những cái thức ăn riêng của loài đó. Từ cái việc ăn để mà sống, bây giờ con người của chúng ta lại sống để mà ăn, bày ra rất nhiều những cái cách thức ăn để cho khoái khẩu. Và cũng chính vì khóa khẩu nên đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp sát. Vấn đề thứ hai là mặt. Khi chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, cũng giống như bao nhiêu loài động vật khác, cũng có sức đề kháng của cơ thể đối với khí hậu, đối với thiên nhiên. Những người nguyên thủy họ không có mặc quần áo, vì thời đó chưa có vải, chưa có gì để che thân, nhưng họ vẫn sống được, họ chịu đựng được với thời tiết khí hậu, cũng giống như các loài động vật, con bò, con chim, rồi con cá, vân vân, tất cả nó đều có khả năng để thích ứng với cái khí hậu. Và khi nó đã sinh ra ở trên cái cuộc đời này thì cái sức đề kháng của nó đối với khí hậu là có. Rồi về sau chúng ta cũng là thông minh, cho nên dần dần chế ra được vải để che thân. Bước phát triển thêm nữa là chúng ta dùng những cái hình thức quần áo, không phải để che thân nữa mà bây giờ để làm đẹp. Cũng vì làm đẹp đó, chúng ta giết những con thú, chẳng hạn như con cừu, để làm những cái áo lông cừu. Đó là những nhu cầu có khi chúng ta thấy cần thiết, nhưng có những cái chúng ta lại lạm dụng quá, dẫn đến tạo cái nghiệp sát. Về ở thì người nguyên thủy họ cũng ở rừng, ở núi, ở hang, ở động, vẫn sống được. Con người chúng ta cũng thông minh quá, bắt đầu mới sáng tạo ra những nơi ở, nhà cửa. Thì từ lúc mà có nhà cửa rồi thì cũng phát sinh rất nhiều những vấn đề phức tạp, tranh chấp đất đai, nhà ở. Và rồi từ đó cũng gây đến những cái cảnh rất là thương tâm, cha con kiện cáo nhau, thậm chí đánh đập, chém giết nhau, cũng vì căn nhà, cũng vì miếng đất. Bệnh, đây cũng là một vấn đề mà trong cuộc sống chúng ta khó tránh khỏi. Đức Phật dạy, con người của chúng ta ai cũng có bệnh, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, đã có thân là phải có bệnh. Đây là một sự thật, hay nói cách khác là một chân lý. Vậy thì đã có bệnh thì phải dùng thuốc, muốn có thuốc thì phải có tiền. Đây cũng lại là một nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Ăn mặc ở bệnh là những nhu cầu không thể thiếu đối với chúng ta bây giờ. Muốn có được những nhu cầu này, chúng ta phải làm việc, và tiếp theo đó chúng ta phải có nghề nghiệp. Muốn có nghề nghiệp, chúng ta phải đi học. Bắt đầu chúng ta học tiểu học, rồi trung học, lên đại học, sau đó ra trường có nghề nghiệp làm ăn. Có những người thì đi theo con đường học vấn, nhưng cũng có những người không có khả năng, thì họ phải bươn chải mưu sinh bằng rất nhiều những nghề cực nhọc để có tiền đáp ứng cái nhu cầu ăn mặc ở bệnh. Khi chúng ta đã bước vào cái giai đoạn làm việc rồi, bắt đầu chúng ta lại bước qua cái giai đoạn mới nữa, đó là cái giai đoạn của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi, của việc tiếp tục duy trì nòi giống. Đây có thể là một giai đoạn chuyển biến rất lớn ở trong cuộc đời của chúng ta, rất là phức tạp. Hạnh phúc cũng có, mà đau khổ cũng có. Tất cả những biến chuyển lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta bắt đầu khi tình yêu nảy nở. Cũng có thể chúng ta cho tình yêu đó là tốt đẹp, nhưng mà cũng có khi chính tình yêu lại là những cái nỗi khổ rất lớn ở trong cuộc đời của chúng ta. Có người thì khổ ít, có người khổ cả đời. Chúng ta biết rằng khi mình bước vào lãnh vực này là bước vào lãnh vực sóng gió nhất của cuộc đời chúng ta. Hôm trước, cách đây khoảng 3 ngày, chúng tôi được Đại Đức Thích Nguyên Thường mời ra để dự cái lễ bổ nhiệm trụ trì Chùa Kinh ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi dự buổi lễ, trên đường từ Thanh Hóa trở ra Hà Nội để đáp máy bay về Sài Gòn, trên đường đi đó thì chiếc xe này là của một Phật tử, nhưng người tài xế thì không phải là Phật tử. Lúc lên xe họ có mở một cái đĩa nhạc, thì chắc chắn rằng đây không phải là nhạc đạo mà nhạc đời. Trong đó có rất là nhiều bài, khoảng là mười mấy bài. Mình cũng rất là tôn trọng, bởi vì tài xế đi vào buổi trưa lúc đó khoảng 1 giờ, rất là buồn ngủ, nên có những cái bài nhạc giúp cho tài xế tỉnh táo. Trong số bài đó, tự nhiên có một cái bài mà chúng tôi nghe thì chợt nhớ lại cách nay hơn 40 năm rồi. Bởi vì chúng tôi xuất gia từ năm 73, mà trước năm 73 đó thì đã nghe những cái nhạc tình cảm này thì nhiều rồi. Do vậy mà bữa nay là hơn 40 năm trời tự nhiên nghe lại cái bài nhạc này. Mà chúng tôi cũng không biết rằng cái bài này là tựa là gì, nhưng mà nghe thì tự nhiên nó nhớ, làm như nó ăn vào trong tiềm thức của mình, rồi bây giờ tự nhiên đủ duyên cái nghe rồi nó nhớ lại. Cái bài đó là "Không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau". Quý vị có biết bài đó bài gì không ạ? Cũng là cái tựa vậy luôn hả? Chúng tôi nghe tự nhiên nghĩ rằng tội nghiệp cho ông trời. Không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Đâu có phải tại ông trời, không phải tại ông thần hay là ông thánh nào cả. Theo quan điểm của đạo Phật thì trước hết đó là xúc, rồi thọ, ái, thủ, hữu. Có nghĩa là chúng ta con mắt tiếp xúc với sắc. Khi tiếp xúc như vậy phát sinh ra thọ. Thấy cái gì mình ưa, thích thì đó gọi là lạc thọ. Nếu không ưa thích gọi là khổ thọ. Mình nhìn một cái người nào đó không có cái cảm xúc thích hay không thích thì đó gọi là xả thọ. Khi đã phát sinh ra thọ rồi lại ái đi theo, thương người đó hay là thích người đó, cái cặp mắt bồ câu hay là mũi dọc dừa, hay đôi môi trái tim, hay là hình dáng cân đối, vân vân. Đó là phát sinh ra ái. Rồi người nữ thì cũng phát sinh ra ái đối với người nam về hình dáng, tiền bạc hay là danh. Thường người ta gọi là trai tài gái sắc. tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Không phải như vậy. Từ khi chúng ta tiếp xúc và phát sinh ra thọ rồi ái, khi đã ái rồi thì thủ, là muốn cái người đó là về của mình. Thủ hữu là mình bắt nắm người đó về cho mình. Nhưng mà thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Thì cái câu kế: không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Lại cũng đổ thừa cho tại đời. Do tại mình, thương cũng mình mà bây giờ xa nhau cũng mình. Không biết thương yêu, lắng nghe, tha thứ thì chúng ta không thể có hạnh phúc được. Chứ không phải là tại đời đen trắng mà mình xa nhau, mà cũng không phải ông trời xui khiến mà mình thương nhau. Thương cũng do mình, mà ghét cũng do mình, hạnh phúc cũng do mình, mà khổ đau cũng do mình. Rồi một cái đoạn kế nữa đó, đoạn này mang một cái ý nghĩa rất là hay. Cái câu tiếp là: tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi, làm thân hoa cho người ta hái, hè sang sắc thắm hoa dần tàn, thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không biết làm sao mà chúng tôi nghĩ là hơn 40 năm trời mà bây giờ mình mới nghe lại nhớ, thì đây là mình nghĩ rằng những cái hạt giống này khi nó đã vào trong cái tiềm thức của mình nó không mất. Khi đủ duyên cái nó sẽ bộc ra. Cho nên tại sao Đức Phật khuyên chúng ta cố gắng mình nhớ Phật, hoặc là nghĩ điều lành, hoặc là học những cái bài pháp lành để mình đưa vào tiềm thức của mình những cái hạt giống đó vào trong đầu của mình, để đến khi nào đó cần thì tự nhiên đủ duyên nó sẽ bộc ra. Chẳng hạn như những người mà tu về pháp môn tịnh độ, Đức Phật dạy mình niệm Phật, mình cứ gieo cái hạt giống niệm Phật vào trong tiềm thức của mình, để rồi khi mình lâm chung có thể tự nhiên nhờ cái duyên những người khác trợ mà nó bộc phát từ trong tâm mình, nó bộc phát ra. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng là hơn 40 năm trời nghe lại cái bài này mà nghe lại là thuộc liền chứ. Khi ngẫm tới cái câu tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi, rồi làm thân hoa cho người ta hái, hè sang sắc thắm hoa dần tàn, thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Thì tình yêu nó cũng đẹp như là hoa nở mùa xuân vậy đó. Nhưng mà qua mùa hạ thì sao? Bắt đầu héo, rồi thu héo, rồi đông thì tàn. Tình yêu nó cũng như thế. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Khi chúng ta đã bước vào cái giai đoạn của tình yêu là giai đoạn sóng gió nhất của cuộc đời, và từ khi chúng ta nên duyên chồng vợ thì nhu cầu trong cuộc sống bắt đầu lại nâng lên. Trước đây có một mình thì nhu cầu nó ít, bây giờ hai mình thì nhu cầu nó lại cao lên. Là một thời gian nữa thêm một mình nữa là ba mình, nhu cầu lại tăng thêm. Nếu mà một người nữa là bốn thì lại nhu cầu là phải tăng thêm nữa. Và nhu cầu càng tăng như vậy, chúng ta lại càng phải làm việc nhiều, phải tính toán, phải suy nghĩ, phải đấu tranh, phải làm mọi phương tiện để có tiền đáp ứng với nhu cầu ăn, mặc, ở, bệnh cho mình, cho chồng, cho vợ, cho con. Nếu chúng ta là người có học Phật, có đạo đức, thì việc làm của chúng ta sẽ bớt đi những điều tội lỗi. Còn ngược lại, chúng ta rất dễ rơi vào tà mạn, gọi là nuôi mạng không chân chính. Nuôi mạng không chân chính đó là có thể chúng ta làm nghề đồ tể, có thể là buôn bán những thứ cấm, chẳng hạn ma túy, rồi làm những nghề bất chính, lừa đảo, vân vân. Đó là tà mạng. Bởi vì lúc này có thể chúng ta có những lý do để mà lao vào trong cuộc sống, trong việc làm, để có nhiều tiền. Nhiều tiền để có nhà, có xe, có phương tiện vật chất đầy đủ, và nuôi con ăn học. Vì những cái lý do đó mà chúng ta cứ lao đầu vào làm, bất kể ngày, tháng, bất kể là công việc đó tốt hay là xấu, và những nghề nghiệp là chính đáng hay là không chính đáng, miễn là có tiền. Nếu chúng ta làm những nghề chính đáng thì điều này cũng là một cái vấn đề để quý vị phải xét lại. Bởi vì trong cuộc sống không phải chúng ta có nhiều tiền mới là hạnh phúc. Cái hạnh phúc không phải ở chỗ nhiều tiền. Trên thực tế có rất nhiều gia đình tiền rừng bạc biển nhưng họ vẫn khổ. Người nghèo họ có cái khổ của người nghèo, người giàu họ có cái khổ của người giàu. Ai cũng khổ, đã có thân là có khổ. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền mà không khổ. Đôi khi nhiều tiền chúng ta lại khổ hơn nữa. Khổ vì tình. Người nghèo khổ vì tiền, người giàu lại khổ vì tình. Chúng ta cả ngày cả đêm lúc nào cũng lo về công việc làm ăn mà quên đi chăm sóc, quên đi những bổn phận thiêng liêng của người vợ, người chồng, người cha, người mẹ. Và một ngày nào đó tiền chúng ta không thiếu, nhưng tình cảm của chúng ta mất hết. Chồng, vợ bé, con thì hư hỏng. Lúc đó tiền bạc của chúng ta không có nghĩa lý gì hết. Cho nên mình phải biết dừng, biết như thế nào đó để có thể cân đối trong cuộc sống. Có một câu chuyện, một anh nọ cầu thần để ban cho anh được giàu có. Anh khẩn thiết, ngày nào anh cũng cầu. Thì một hôm vị thần đã xuất hiện. Rồi vị thần đó mới nói: được rồi, hôm nay ta sẽ ban phước cho nhà ngươi. Kể từ giờ này, ngươi đi tới đâu là đất của ngươi. Nghe vậy anh này mừng quá. Bây giờ đất đai này đang có giá mà, phải không? Nghĩa là hễ mà anh đi tới đâu là phần đất đó của anh, cho đến khi mặt trời lặn là chấm dứt. Anh mừng quá, thế là bắt đầu chạy để tranh thủ đua với mặt trời. Chạy tới nỗi mà mệt không dám nghỉ, đói không dám ăn, khát không dám uống. Vì anh ta nghĩ tắc đất là tắc vàng, bây giờ mình phải tranh thủ chạy. Chạy nghĩa là không biết mệt, mà nói chung ra đói, khát, đau đớn gì anh ta cũng chấp nhận để chạy đua với mặt trời. Khi mặt trời bắt đầu gần khuất dạng thì anh ta cũng phải nỗ lực nữa, nói bây giờ mình phải đem hết sức của mình ra chạy. Thế là anh ta còn bao nhiêu tàn hơi là ráng chạy để tranh thủ từng tấc đất. Khi mặt trời vừa khuất bóng thì anh ta cũng ngã lăn ra. Khám nghiệm thì không còn thở nữa. Cuối cùng thì anh ta cũng chỉ được có 3 tấc đất. Đây là một câu chuyện rất là hay để nhắc nhở chúng ta phải biết dừng. Chúng ta nếu như cái anh chàng này, rồi rốt cuộc cũng chỉ 3 tấc đất thôi. Chúng ta sống để làm gì? Chẳng lẽ cứ chạy đua như thế? Cũng phải có những thời gian để sống cho mình, để sống cho người thân của mình, để sống được an lạc. Chứ không phải rằng chúng ta cứ cắm đầu chạy để muốn làm bá chủ thế giới này, thì rốt cuộc chúng ta cũng chỉ 3 tấc đất mà thôi. Trong cuộc sống phải biết cân đối việc làm và việc hưởng thụ về vấn đề cuộc sống. Chúng tôi khuyên các vị trong khi mà làm việc có những lúc căng thẳng, quý vị nên buông hết đi. Và có một phương pháp để chúng ta có thể cân bằng lại được sức khỏe cũng như là cái tinh thần, bằng cách là quý vị có thể mình ngồi ở trên cái bàn làm việc, chúng ta giữ cái lưng cho thẳng và mắt mình nhắm lại. Quý vị bắt đầu hít vào thật là nhẹ. Điều quan trọng không phải là chúng ta hít phình cái ngực, mà hít là phình cái bụng, đưa cái hơi thở vào bụng cho đầy bụng, thật chậm, thật nhẹ, cho đến khi nào mà chúng ta không thở vào được nữa. Bắt đầu từ từ thở ra. Và khi chúng ta thở ra như vậy đó, thở cho đến khi nào mình không thở được nữa thì chúng ta mới ngừng. Như vậy là chúng ta có một hơi thở. Và hơi thở này rất quan trọng. Khi quý vị thở như vậy đó, tâm mình nó tập trung và nó tạo cho mình được một cái năng lượng rất là cần thiết cho sức khỏe. Và điều này chúng tôi cũng đã áp dụng rất nhiều trong cuộc sống của mình. Khi có một cái việc gì mà căng là mình thấy hơi bế tắc hay là nó không có giải quyết được thì chúng tôi buông và bắt đầu thực tập cái điều đó. Và sau một hơi thì tự nhiên mình thấy con người nó khỏe, tinh thần nó minh mẫn hơn. Chúng ta nên có những cái thời gian như vậy, rất cần thiết. Đừng có như cái anh ham đất như vừa nãy. Nếu chúng ta cứ chạy mãi như vậy rồi thì cũng chỉ có 3 tấc đất thôi. Mà chúng ta phải biết buông, buông xả, để sống những cái giây phút rất là an lạc, rất là cần thiết cho bản thân mình. Vì chúng ta sống để làm gì? Mình phải đặt câu hỏi đó. Không phải là chỉ có chạy như vậy để có được nhiều đất để làm bá chủ, không phải. Là để chúng ta có được những cái giây phút thanh tịnh an lạc đó, chúng ta hưởng được một cuộc sống an lạc thanh tịnh đó. Đó mới là điều cần, đó mới là điều quý. Và khi quý vị hít vô một cái hơi thở như vậy đó, và chúng ta cố gắng là làm sao đó để khi mình hít không thể hít được nữa thì nó mới có tác dụng. Chứ nếu mà cái hơi thở của mình nó vào nó ít quá, nó không có đủ cái năng lực, mà mình ráng chịu khó một chút, cứ hít và bao giờ mình không hít được nữa đó, thì lúc đó mình hãy thở ra. Và khi thở ra đó, thở cho đến khi nào mình không thở được nữa thì mới ngừng, thì coi như chúng ta đã thở được một vòng, một hơi thở. Và sau một hơi thở đó, chúng ta sẽ thấy cái cơ thể của mình và tinh thần của mình nó khác. Nếu một ngày chúng ta có thể thở một vài lần như vậy rất là tốt. Đó là điều cần. Bởi vì trên thực tế đó, không phải tiền là tài sản lớn nhất của con người, chính là sức khỏe. Nếu không có sức khỏe thì dù quý vị có tiền rừng bạc biển cũng không có hạnh phúc. Sức khỏe là quan trọng. Chúng ta lao đầu vào làm việc để kiếm tiền, rồi một ngày nào đó mình lại lấy tiền đó mua sức khỏe, mà như vậy không tốt. Thà chúng ta biết cân bằng việc làm và việc giữ gìn sức khỏe. Khi chúng ta có sức khỏe thì hình như có tất cả. Còn nếu mà chúng ta không có sức khỏe, dù mình có nhiều tiền nhưng mà đau bệnh nằm rề rề đó thì cũng chẳng hưởng được cái hạnh phúc gì đâu. Do vậy trong cuộc sống phải cố gắng cân bằng cái việc làm và vấn đề sức khỏe của mình. Đôi khi quý vị cứ nói bận, thực ra bận thì ai cũng bận, nhưng mình phải có những cái khoảng thời gian cho chính mình, và mình phải cố gắng rèn luyện cái cơ thể để bảo đảm cái sức khỏe cho chính mình. Mà khi chúng ta có sức khỏe thì mới làm được việc, làm được mọi việc. Còn không có sức khỏe rồi thì chẳng làm được gì cả. Đây là những cái giai đoạn phải nói rằng là rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đã có gia đình, rồi bắt đầu bước qua giai đoạn có con, rồi làm cha, làm mẹ. Làm cha, làm mẹ phải bớt đi những cái vị kỷ, có nghĩa là mình phải nghĩ đến con của mình, nghĩ đến tương lai của con mình, để bớt đi những cái hưởng thụ cho cá nhân mình. Bây giờ mình phải sống vì con. Lúc mình còn là vợ là chồng thì có thể mình sống vì mình. Bây giờ chúng ta phải sống vì con. Sống vì con là sống như thế nào? Ngoài việc chúng ta lo về vật chất, lo về tương lai sự nghiệp cho con, thì chúng ta còn phải là tấm gương cho con của mình. Người cha phải sống có đạo đức, người mẹ cũng thế. Và cái đạo đức đó là gì? Chính là năm giới mà Đức Phật dạy chúng ta: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là năm nguyên tắc căn bản đạo đức làm người. Mình muốn con của mình tương lai tốt thì bản thân cha mẹ phải tốt. Giống có tốt thì lúa mới tốt. Cha mẹ tốt thì con mới tốt. Bây giờ chúng ta phải quên mình, phải biết hy sinh và phải làm gương cho con cái của mình. Người cha uống rượu thì không thể dạy con đừng uống rượu. Người cha cờ bạc thì không thể dạy con mình không cờ bạc. Thì năm giới này là nền tảng của đạo đức, là gốc của mọi hạnh lành, và cũng là cái nhân để chúng ta được giải thoát. Trong đạo Phật của chúng ta, dù quý vị có tu pháp môn nào đi nữa thì giới, định, tuệ, đây là cái nền tảng. Muốn có được tuệ thì phải có giới, đó là cái gốc. Có giới thì mới có định, có định thì mới có tuệ. Thí dụ, khi chúng ta nhìn một vật gì đó, mình bắt đầu phát khởi lên cái sự ham muốn. Khi cái ham muốn đó mà không được dừng lại thì nó sẽ phát triển. Mà đã phát triển rồi á thì tâm của chúng ta nó sẽ loạn. Mà đã loạn thì không còn sáng suốt để nhìn vấn đề. Nhìn một cô gái hay nhìn một người đẹp nào đó, mình phát sinh cái tình cảm. Nếu mình không có giới, có nghĩa là mình không biết dừng lại. Này không được à nghe. Bây giờ mình đã có vợ rồi thì không được cái chuyện này. Thì đó là chúng ta giới đó. Mà khi giới thì cái tâm của chúng ta bắt đầu nó sẽ ổn, là định, và mình có thể sáng suốt để giải quyết vấn đề. Còn nếu chúng ta khi nhìn thấy sắc đẹp, mình động tâm, và cái động tâm này nó sẽ dẫn mình mỗi ngày một đi xa, vì mình không có giới, không có ngăn lại. Quý vị có biết là một cái giọt dầu khi nó rớt xuống nước á, mình múc lên liền thì không sao, nếu mà không múc thì nó sẽ lan ra. Và khi nó lan hết rồi đâu không chữa được. Cũng như thế, cái tâm của mình lúc ban đầu mình biết ngăn ngừa liền thì những tai họa không xảy ra. Thí dụ, một người nào đó nói mình một câu không được hay lắm, lúc đó chúng ta giận lên. Giận là chúng ta không làm chủ rồi. Giận có nghĩa là chúng ta không có cái giới rồi. Nếu lúc đó mình bình tĩnh, ngăn được cái cơn giận thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Ngược lại, không ngăn được cơn giận đó, cái tâm của mình sẽ loạn. Mà đã loạn thì lời nói, hành động sẽ không kiểm soát được, dẫn đến gây đau khổ cho mình và cho người. Vậy thì căn bản của người học Phật đó là năm giới. Không phải quý vị là người tại gia mới giữ năm giới, chư tăng cũng phải giữ năm giới đó, bởi vì nó là những cái giới nền tảng. Nếu một người giữ được năm giới này là người có đạo đức, là người cha tốt, là người mẹ tốt, là đứa con tốt. Ngược lại, nếu chúng ta không giữ được năm giới này thì không có xứng đáng là người cha, người mẹ hay là người con. Nhất là mình làm cha mẹ cần phải giữ năm giới này. Đó là nền tảng của đạo đức. Quý vị muốn con của mình tốt thì tự chúng ta phải là gương mẫu. Thông thường ai cũng có cái tâm niệm mong con của mình là tốt, con của mình học giỏi, con của mình ngoan, con của mình hiền, con của mình có tương lai, vân vân. Nhưng đa phần chúng ta chỉ muốn như thế thôi, mà mình cũng không biết như thế nào để tạo ra được những đứa con tốt đẹp. Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Phổ Môn đó, ai mà muốn sinh con tốt thì khi mang thai nên niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và điều này khoa học cũng đã chứng minh. Sau này quý vị nghe là có những người mẹ đó mở nhạc để gần bụng cho con nghe, và họ đã chứng minh điều này là có thật. Cái tư tưởng của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đối với đứa con ở trong bụng. Nếu mà người mẹ có những ý nghĩ xấu, có những cái đau khổ thì cũng ảnh hưởng có đứa con. Và nếu người mẹ là người luôn luôn nghĩ đến điều tốt, có tâm từ bi, thì ảnh hưởng đến con, và trong tương lai những đứa con đó rất là hiền lành, rất là dễ thương. Đây là sự thật quý vị. Và bên lão giáo người ta gọi là thai giáo đó, dạy con từ ở trong bụng chứ không phải là lúc đẻ ra. Đẻ ra là trễ rồi. Nếu trong bụng chúng ta chăm sóc cho đứa con của mình kỹ thì khi ra đời đứa con đó là những đứa con ngoan, đứa con thông minh, đứa con tốt, đứa con có hiếu. Còn ngược lại á, đôi lúc chúng ta cũng cứ than, không hiểu sao cái đứa con của tôi nó hư, đứa con của tôi nó ngỗ nghịch, đứa con của tôi nó bất hiếu, do cái hạt giống nó không tốt. Điều này chúng ta có thể chứng minh được. Khi quý vị muốn trồng lúa thì trước hết mình phải chọn giống, chọn giống tốt. Sau đó chúng ta phải làm cho cái thửa ruộng nó tốt, phải cày, phải bừa, phải làm cỏ vân vân cho sạch sẽ, rồi chúng ta mới gieo hạt, rồi cấy, rồi chăm sóc, chắc chắn lúa sẽ tốt. Cha là hạt giống, mẹ là thửa ruộng. Sự chăm sóc của mẹ khi mang thai đó là giống như chúng ta vun phân, thì giống tốt, đất tốt, chăm sóc tốt, lúa tốt. Cha tốt, mẹ tốt, chăm sóc tốt thì con tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Chúng ta phần lớn thì chỉ muốn sau này mình có được những đứa con tốt, lại không biết cái cách để tạo ra được đứa con tốt. Trong kinh Phổ Môn Đức Phật đã dạy đó, nếu những người nào mà mang thai mà muốn đứa con mình tốt đẹp thì nên niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là chúng ta gieo cái tư tưởng lành, tư tưởng tốt đẹp vào trong thai, tác động vào cái đứa bé đó. Vậy tất cả chúng ta khi đã bước vào cái giai đoạn làm cha làm mẹ phải cố gắng sống đạo đức, sống gương mẫu, sống vì con cái của mình. Rồi khi qua cái giai đoạn mà làm cha làm mẹ, chúng ta bước qua giai đoạn làm ông làm bà, rồi cuối cùng theo cái quy luật sinh già bệnh và chết, thế là xong một kiếp người. Chúng ta ngồi lại suy nghĩ không biết mình sống như thế sống để làm gì. Có thể chúng ta sẽ đặt và trả lời đây là một cái nghĩa vụ của con người sống, là chúng ta ăn mặc ở, rồi lớn lên có vợ có chồng sinh con, rồi làm ông làm bà, cuối cùng rồi ra đi. Lúc đó chúng ta nhìn lên cái bia mộ chỉ có mấy hàng chữ thôi: ông Nguyễn Văn A hay bà Nguyễn Văn B sinh năm 1900 bao nhiêu đó, rồi chết năm 1900 bao nhiêu đó. Có bao nhiêu đó thôi, cả một cuộc đời của mình chỉ ngắn gọn có mấy hàng chữ sinh và tử. Thế mà trong cái khoảng thời gian sinh tử đó, mấy chục năm ở trên cuộc đời này, bao nhiêu những thứ phiền phức, mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét. Có người thì làm tròn bổn phận trách nhiệm của người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, người con, người ông, người bà. Nhưng cũng có những người không làm tròn. Chúng ta sống để gây khổ cho chồng, cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ. Trong cái khoảng thời gian chúng ta sống như vậy, phải làm. Mà Đức Phật dạy á, nếu chúng ta biết Phật pháp, biết đạo đức, sẽ làm những điều tốt, có lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ngược lại, có thể chúng ta sẽ làm khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Và khi chúng ta từ giã cõi đời này, mình để lại cái gì cho cuộc đời? Chết là một điều hiển nhiên và là một sự thật không ai tránh khỏi. Chúng ta chết rồi, để lại gì đây? Nhân sinh từ cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hẳn thanh. Cọp chết để da, người chết để tiếng. Chắc chắn rằng chúng ta không có hy vọng là mình sẽ chết để lại một cái tiếng rất lớn cho đất nước hay là cho thế giới. Mình ao ước, nhưng mà điều đó có thể vượt quá cái khả năng của mình. Điều mà chúng ta có thể làm được là gì? Là mình sống đạo đức. Làm sao khi mình từ giã cõi đời này, cha hoặc mẹ hoặc con, khi nói đến người ra đi, họ có một niềm vui, họ tự hào về người cha, người mẹ hoặc người ông, người bà. Đừng để khi chúng ta ra đi, nhắc đến tên của mình, con cháu nó tủi hổ. Chỉ cần như vậy là cũng xứng đáng lắm rồi. Vấn đề chúng ta sống phải mẫu mực đạo đức, phải sống có ích lợi cho mình và cho nhiều người. Khi chúng ta sống biết rằng việc làm ăn là cần thiết, nhưng chúng ta cũng phải biết chia sẻ. Bởi vì Đức Phật dạy, trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta không phải một đời này mà chấm hết. Chúng ta chỉ có mới chấm hết về cái thân ngũ uẩn này thôi, chứ còn chúng ta vẫn tiếp tục trong vòng luân hồi sinh tử. Vậy thì cái gì giúp chúng ta trong vòng sinh tử được tốt đẹp? Đó chính là bố thí. Bố thí là một phương tiện rất cần thiết để giữ được của và tạo cho mình được cái duyên lành, cái quả phúc của đời sau. Khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này cũng hai bàn tay trắng, ra đi thì cũng trắng tay. Chúng ta cùng đội chung trời, nước mắt cùng mặn, khóc cười như nhau. Máu đào, xương trắng một màu, cảnh buồn ai cũng đeo sầu như ai. Vào đời cũng khóc chào đời, ra đi cũng trút làn hơi cuối cùng. Vào đời cũng cặp tay không, ra đi lại cũng thả thòng đôi tay. Những chi của thế gian này mấy ai nắm được trong tay chút nào. Chính là bố thí là chúng ta giữ của tốt nhất. Vì chúng ta biết chắc rằng khi mình từ giã cõi đời này không đem theo được cái gì. Bố thí đó là chúng ta giống như mình gửi vào ngân hàng. Gửi vào ngân hàng nhân quả này là bảo đảm nhất. Và chính gửi vào đó chúng ta lại còn. Nếu không thì hoàn toàn khi nhắm mắt chúng ta mất hết. Mất hết. Do vậy, cái pháp bố thí này, Đức Phật vẫn thường khuyến khích một người Phật tử nên làm. Bởi vì cái nhân lành này giúp cho đời sau chúng ta hưởng được những cái quả phúc. Bởi khi chúng ta sinh ra làm người, có thể con người hơn nhau ở cái chỗ bố thí này. Người biết bố thí thì khi sinh ra làm người thì họ được hưởng quả phước giàu sang hơn, cuộc sống đầy đủ hơn. Chúng ta thấy thực tế cũng là người với nhau, nhưng tại sao người kia lại nghèo khổ quá vậy? Họ cũng muốn giàu chứ, nhưng họ làm hoài làm mãi được rồi lại cũng đi đâu mất hết, rốt cuộc thì cũng hai bàn tay trắng. Và có những người chúng ta thấy họ làm nó lên như diều, chúng ta dùng cái từ lên như diều, có nghĩa họ gặp may mắn, họ làm ăn tới đâu nó đạt tới đó, đây là cái quả phúc của họ. Mà đời trước họ đã biết bố thí, cho nên bố thí là cái cách giữ của hay nhất. Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả thì cũng thâu về mình thôi. Mình gieo nhiều thì hưởng nhiều. Quý vị cứ suy nghĩ coi, bây giờ mình có nắm lúa mình gieo thì sau này nó ra biết bao nhiêu hạt lúa, mà mình có một thúng lúa thì gieo sẽ ra biết bao nhiêu hạt lúa, và nếu mình có một bồ lúa nữa gieo thì ra biết bao nhiêu hạt lúa. Như vậy chúng ta càng gieo chúng ta càng hưởng, chứ đừng nghĩ rằng gieo là mất, không phải mất đâu. Chúng ta thấy ông Cất Cô Độc thời Đức Phật còn tại thế, ông là một trưởng giả rất giàu có. Sau khi nghe pháp của Đức Phật, ông ta phát tâm mua một miếng đất để cúng dường, để xây dựng cái tinh xá cho Đức Phật và Chư Tăng đến ở tu tập và hoằng pháp lợi sinh. Vì sao ông lại trọng đạo khinh tài như thế? Bởi vì ông đã thấy được cái lợi ích của việc xây dựng một cái ngôi tinh xá để giúp cho Đức Phật và Chư Tăng có nơi tu học và hoằng pháp, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Cho nên cái miếng đất của ông đó, cái thời đó mua mà lấy vàng lót, quý vị thấy kinh không? Thế mà bây giờ chúng ta thấy đã bao nhiêu ngàn năm, cái tiếng thơm của ông cũng vẫn còn, đâu có mất đâu. Còn chúng ta thì nhiều quá, nhưng mà tới chừng nằm xuống rồi chẳng còn cái gì hết. Do vậy cái việc bố thí là điều cần thiết và để lại cho cuộc đời này. Quý vị cứ làm đi, làm nhiều cái điều thiện, điều tốt đi, không mất đâu. Không mất đâu. Đó là cái cách giữ của hay nhất. Và đó cũng là cái cách mà chúng ta biết chia sẻ cái tình thương đến với mọi người. Mình sống như thế nào, mình phải biết chia sẻ, biết thương yêu đồng loại với nhau. Nếu chúng ta giỏi nữa đó, thì để lại cái sự nghiệp trí tuệ cho cuộc đời. Chẳng hạn như Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi nhận thức được thế gian vô thường và tất cả đều là hư, là huyễn, là giả, cho nên là Ngài đã từ bỏ cái sự nghiệp vật chất để đi tìm cái sự nghiệp trí tuệ. Và chính cái sự nghiệp trí tuệ đó nó còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Điều mà Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta nhận thức, một người phải nói rằng quá thông minh, quá siêu việt, ở chỗ rằng Ngài dám từ bỏ tất cả, cuối cùng Ngài lại được tất cả. Còn chúng ta thì hình như nắm hết tất cả, nhưng mà rồi cuối cùng thì lại mất tất cả. Chúng ta phải suy xét lại mình sống để làm gì, và sau khi chúng ta từ giã cõi đời này để lại gì cho cuộc đời. Vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, mình không có tham vọng là để một cái gì lớn lao cho cuộc đời và cho thế giới biết tên tuổi. Điều mà chúng tôi mong rằng quý vị sống đúng với năm giới, sống có đạo đức, sống là một người cha, người mẹ, người con tốt, đó là điều rất quý rồi. Nếu quý vị làm được cái việc lớn hơn nữa thì đó là cái hạnh phúc không chỉ cho quý vị mà cho rất nhiều người. Rồi bây giờ chúng ta chấm dứt cuộc đời ở đây, chúng ta lại phải tiếp tục lại một cuộc đời mới. Mà cuộc đời mới đó thì nó lại tùy thuộc vào cuộc đời hiện tại. Nếu cuộc đời hiện tại của chúng ta tốt, cuộc đời tương lai của chúng ta cũng tốt. Cuộc đời hiện tại của chúng ta không tốt, cuộc đời tương lai của chúng ta cũng không tốt. Đó cũng là nhân quả rõ ràng. Cho nên khi quý vị biết tu tập, biết sống đúng theo lời Phật dạy, sống năm nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật dạy đó, đó là chúng ta sống tốt. Mà chúng ta sống tốt thì ở hiện đời chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, thì đời sau chúng ta cũng sẽ có an lạc và hạnh phúc. Ngược lại thì chúng ta sẽ rơi vào đau khổ, đau khổ đời này và đau khổ cả đời sau. Chỉ có Đức Phật, chỉ có những vị A-la-hán, chỉ có những vị làm chủ sinh tử, còn tất cả chúng ta đều theo nghiệp mà đi, và không ra khỏi 6 cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người và trời. Chết không phải là hết, chỉ là một sự thay đổi về thể chất hình hài. Vậy thì quý vị phải chuẩn bị cho tương lai của mình, bởi chết là một sự thật, không ai tránh khỏi. Nếu ngày hôm nay mình không biết chuẩn bị, mình không biết tạo cái tư lương, thì khi mình ra đi mình không có cái gì đem theo. Cái đem theo của chúng ta là gì? Là đạo đức, là bố thí đó, là sự tu tập. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rất rõ là một người xuất gia hay tại gia, người nam hay người nữ, đều phải thường quán sát 5 điều. Thứ nhất, ta sẽ phải già không thoát khỏi già. Thứ hai, ta phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh. Thứ ba, ta phải bị chết không thoát khỏi chết. Thứ tư, tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta đều sẽ thay đổi biến diệt. Thứ năm, ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Đây là 5 điều mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ, phải thường xuyên suy nghĩ. Ta phải già không thoát khỏi già, đây là một sự thật. Ta phải bệnh không thoát khỏi bệnh, đây là sự thật thứ hai. Ta phải chết không thoát khỏi chết, đây là sự thật thứ ba. Sự thật thứ tư, tất cả pháp khả ái khả ý đối với ta đều sẽ thay đổi biến diệt. Nghĩa là những gì có hợp rồi cũng sẽ có tan. Thân của mình đây do tứ đại tạo thành, một ngày nào đó cũng trở về với các muôn. Chúng ta sống ở đây có vợ, có chồng, cha mẹ, anh em, một ngày nào đó cũng phải chia tay. Cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng chúng ta cho đến lúc lớn khôn. Nhưng rồi một ngày nào đó mình cũng đứng nhìn cha mẹ ra đi mà không cách nào giữ lại. Vợ chồng, con cháu cũng thế, có hợp rồi một ngày nào đó cũng phải tan. Đó là một sự thật thứ tư. Và sự thật thứ năm, ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là gì? Là những hành động tạo tác. Khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này, nếu mình làm những cái nghiệp thiện thì khi chết, chính cái nghiệp này nó đưa chúng ta đến cái cảnh giới tốt đẹp. Ngược lại, nếu chúng ta làm nghiệp ác thì đẩy chúng ta vào cái cảnh giới đau khổ. Chứ không có ông thần nào, không có ông trời nào, ông thánh nào bắt chúng ta xuống địa ngục hay đưa chúng ta lên thiên đường, không có. Chính chúng ta tự tạo rồi chúng ta tự nhận lãnh đến cái nghiệp quả. Ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Hay nói cách khác là nhân quả của chính mình. Biết được như vậy thì ngày hôm nay quý vị, ngoài việc mưu sinh thì chúng ta cũng nên phải biết tu tập, phải tạo cái tư lương cho mình ở hiện tại và tương lai. Người mê thì lo sự nghiệp đời này, người trí phải lo sự nghiệp cả đời này lẫn đời sau. Bởi vì chúng ta biết rằng mình phải chết, mà chết thì đi đâu? Chắc chắn phải có con đường đi. Nếu chúng ta biết tu thì đi đến ba thiện đạo là người, Atula, trời. Còn nếu mà không thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Không ra khỏi sáu cảnh giới này đâu. Muốn thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ, không gì hơn là chúng ta giữ được năm giới, sống có đạo đức, biết làm những cái điều tốt đẹp, tạo cho mình được những cái nhân lành ở hiện tại, cái an lạc hạnh phúc ở hiện tại, và cũng là cái quả phúc của tương lai. Chứ tu không phải là cái gì đợi đến tương lai đâu. Mà khi mình sống hiện tại đây, mình có an lạc, có hạnh phúc, thì tương lai chúng ta có an lạc, có hạnh phúc. Giáo lý đạo Phật là thiết thực ở chỗ đó. Điều quan trọng là quý vị phải luôn luôn cố gắng làm sao tiếp cận được với giáo lý của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của đạo Phật gọi là chân lý, đó là sự thật. Đức Phật nói ra cái sự thật của cuộc đời này. Đôi khi chúng ta nghe nó hơi có nghịch nhĩ, có nghĩa là nó không có xuôi, nhưng mà thực tế là phải vậy. Sau khi thành tựu Phật quả, Ngài mới suy nghĩ bây giờ cái giáo pháp của mình nó cao siêu, nó đi ngược lại cái dòng đời, bây giờ mình nói thì không biết ai nghe được hay không. Cho nên Ngài định là không có đi truyền bá chánh pháp, sợ rằng người ta không nghe được. Chúng sinh thì xuôi theo dòng mà, họ tham mê ngũ dục. Bây giờ Đức Phật nói cái đó khổ lắm con ơi, có ai chịu nghe đâu. Thế cuối cùng á, Ngài mới suy nghĩ, giống như là một cái hồ. Trong hồ đó có rất là nhiều sen, có những cái bông sen thì nó còn chìm ở dưới nước, có những bông sen thì nó đã ngoi lên rồi, có những cái bông sen nó đã nở khỏi mặt nước. Là Đức Phật mới nói, vậy là chúng sinh tuy vậy cũng có nhiều căn cơ trình độ, cũng có những người không thể nghe nhưng mà cũng có những người nghe được. Cũng giống như trong cái hồ sen, có những bông thì ở dưới nước, có những bông đã mọc và đã trổ được ở trên mặt nước. Từ đó Ngài mới quyết định để đi hoằng truyền chánh pháp. Bởi vì Đức Phật là nhìn thấy được cái sự thật của cuộc đời, Ngài nói cho mình để cho mình thấy. Nhưng mà đôi khi mình không muốn nghe cái sự thật. Cho nên cái giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật đã nói rõ đó. Đây là khổ. Rồi Đức Phật mới nói đây, khổ là do cái nguyên nhân này là khổ nè. Cũng như bác sĩ muốn là chữa bệnh thì phải nắm được, rồi phải biết được cái nguyên nhân nào mà dẫn đến bệnh. Chúng ta học Phật là học được cái sự thật đó, để rồi mình dần dần phải chấp nhận cái sự thật và vượt ra khỏi những cái khổ đau của cuộc đời này. Chứ nếu mà chúng ta tránh né, cũng như là cái người bệnh mà tránh bác sĩ, tránh thuốc thì không thể khỏi được. Chúng ta phải đối diện với cái sự thật đó. Trong cuộc sống, biết rằng quý vị là những người phải làm, phải bận rộn với công việc rất nhiều, nhưng chúng ta cũng phải nên có những cái thời giờ để quay lại với chính mình, sống với chính mình, và phải tạo được những cái công đức phước báo cho mình. Bởi như vừa nãy chúng tôi trình bày, tất cả chúng ta khi sinh ra trên cuộc đời này không ai đem theo một cái gì, và khi chết cũng chẳng đem theo cái gì. Nhưng mà sự thật ra thì khi chết chúng ta đem nhiều lắm, đem theo cái tội. Chứ tiền của thì không đem, mà là đem theo cái nghiệp. Quý vị cứ suy nghĩ coi, trong cuộc sống từ bé đến lớn chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu. Mà nếu chúng ta đọc vào trong những cái bộ kinh Thủy Sám, Lương Hoàng Sám mới thấy được những cái sai lầm, những lỗi lầm mà mình làm mà không biết. Không phải chúng ta cầm dao giết người mới là tội. Trong kinh Đức Phật dạy là hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo cũng tội. Mình thấy người ta tạo ác mà mình hoan hỷ, mình vui theo cái điều ác mình cũng tội. Cái tội đó không phải phát xuất từ cái thân mà ngay từ cái tâm ý của chúng ta. Thường thì các vị có nói cái câu như thế này: nếu lấy tất cả cây ở trên thế gian này làm bút, và lấy hết nước biển ở thế gian này làm mực, cũng không chép hết cái tội nghiệp của chúng sinh, không chép hết. Một đời này chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp, rồi trong vô thủy kiếp chúng ta cũng tạo bao nhiêu nghiệp, nhiều lắm quý vị. Và trong vòng luân hồi sinh tử này chúng ta sanh rồi tử, tử rồi sinh không biết bao nhiêu. Cho nên hiện tại chúng ta được làm người là một cái phước duyên. Đức Phật dạy sinh ra làm người là khó, làm người mà được đầy đủ tay chân mà như quý vị cũng là khó đó, cũng là người có phước lắm. Đời người mà được đầy đủ như thế này, hiểu được Phật pháp, quy y Tam Bảo, thực hành lời Phật dạy cũng là khó. Mà ở đây quý vị được ngồi, được nghe và thực hành lời Phật dạy là quý vị cũng có căn lành, có phước báo nhiều đời lắm, chứ không dễ đâu. Nếu chúng ta không có duyên thì không có đến đây, có duyên thì mới đến đây được. Không có duyên thì chúng ta đi vô sòng bạc hoặc là vô những cái chỗ ăn chơi, chứ đâu vô đây làm gì. Vô đây là những người muốn hướng thiện hướng thượng, đó là những người có căn lành. Mong rằng quý vị sẽ phát huy những cái căn lành này, cho đến một lúc nào đó cuộc đời của chúng ta đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Hôm nay cũng là cái nhân duyên được cô Diệp mời về đây để trao đổi một ít Phật pháp đến với quý vị. Rất mong rằng là trong cái buổi pháp thoại này cũng đóng góp gì được một chút cho quý vị trong cuộc sống, để quý vị có được cái niềm vui, có hạnh phúc ở hiện tại cũng như tương lai. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn an vui, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.